This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng đang có mặt trên đường này. Lời đầu tiên mà Tiến xin đặt nhà cao Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là âm u, nhưng mà cơ hội mưa thì thiệt là thấp đó. Không biết là hôm nay Tiến Dũng có khỏe hay không.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị ở đài 1160 AM, gửi lời chào các bạn tính và mình cũng là khỏe anh. Và thời tiết thì có đang âm u nhưng mà nó hầm, nó oi bức, khó chịu anh ha.
Dạ vâng. Cái
thì bị rất là cao.
Dạ vâng. Nhìn thấy nó giống mưa nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cơ hội mưa thì cũng khó lắm, tại vì sao thưa quý vị, gió nó yên lặng quá cho nên khó lòng mà nó sẽ tạo ra những cái cơn mưa lắm. Gió thì nó sẽ tạo ra một cái hơi lạnh thì quý vị, nhưng mà lại không tạo ra được cái hơi lạnh để mà nó tích tụ ra ẩm ướt để mà tạo ra những cái cơn mây mà chứa theo cái nước để mà đổ xuống chúng ta thì khó lòng lắm. Nắng mưa là chuyện của ông trời, chúng ta khó nói lắm. Còn cái vấn đề mà kinh tế thị trường thì chắc chắn là chúng ta phải coi rõ hơn trong cái ngày hôm nay, có phải là do tự nhiên hay hoặc là do chúng ta tự tạo ra hay không, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi, nắng mưa là thượng đế làm, đúng không? Nhưng mà cái chuyện cổ phiếu là con người đó sao? Đúng là như vậy, đúng không? Sáng hôm nay thì nói rằng thị trường chứng khoán nó cũng không có được tốt đẹp lắm với tụi. Đơn giản là điểm sau khi coi thì họ nhiều cái công ty đó, cái gọi là stock buyback, tức là họ mua lại cái cổ phiếu của họ thì nó làm cho thị trường chứng khoán upset a little bit, thì không có được nổi lắm, tại vì nó không có một chiều tốt, một chiều xấu. Thì mua lại cổ phiếu thì nó tăng cổ phiếu lên, tại vì dùng tiền đặt đầu tính mua lại, anh sẽ bán 1.000 cổ phiếu ra, giờ cũng là 300 thì đặt trong cổ phiếu giữ lại, coi như tăng được mấy khối là thành tiền của anh rồi. Thì ngoài kia chỉ còn 700 cổ phiếu, nhưng mà anh tính những người nào như ví dụ ôn 700 cổ phiếu đó thì giá trị nó chia ra, không biết người hiểu kiểu có tiền bây giờ có 1.000, ví dụ lấy 500 thì cổ phiếu mà chia mỗi cổ phiếu 1 đồng đi, nhưng mà lấy 500 dùng coi như 500 đã mất, thì 500 ngoài kia là cổ phiếu sẽ lên là 2 đồng, ví dụ như vậy. Nó na ná như vậy, thế là sẽ tăng cái giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên. Thì nhiều công ty hiện tại giờ họ đang bài bác, nhưng mà cái bài bác này nó không phải là để giúp cho cổ phiếu nó tăng lên, như có một gì đó người ta thấy là nó bất ổn về cái thị trường chứng khoán. Cái gì thấy rằng ông Warren Buffett, ông đã mua lại, ông đã bán lại, đã lấy lại tiền rất là nhiều, tức là ông ôm tiền hơn là ông ôm cổ phiếu. Nó có nhiều cái mà rủi ro mà biết được, nhưng mà nói chung lại thì thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó cũng không có đến nỗi tệ lắm các quý vị. Ví dụ xin gửi vị cái thông tin về điều khác buổi sáng hôm nay liên về cái Dow Jones, nó thì nó lại lên điểm. Lên sáng nay Dow Jones thì lên được 19 điểm, 38.904 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 24 điểm, 16.306 điểm, S&P 500 thì xuống 4 điểm, 5.183 điểm. Dầu thô thì sáng nay tiếp tục giảm cái việc, bởi vì chính phủ bắt đầu có cái điều gọi là inventory dầu thô, nên dầu thô sáng nay nó cũng xuống nữa, xuống 29 xu 78 đồng 9 xu cho cùng dầu thô. Vàng thì giảm 5 đồng 70 xu, 2.318 đồng 50 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm hiện nay là 6.76, 30 năm là 7.35. Ở Việt Nam vàng mua vào là 85.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 87.400.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, ở tin đầu tiên thì bản tin vui. Quý vị còn nhớ gần 2 năm về trước thì cái công ty gọi là FTX, chính xác là một cái công ty cổ phiếu đi, hay là bán về cái cryptocurrency, thì cái anh chàng Sam là anh chàng gọi là CEO của cái công ty này thì sao, nó bị phá sản, bị bỏ chạy, bỏ cuộc trở lấy người và lấy rất là nhiều tiền, mấy chục tỷ của người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm qua thì tòa án nói rằng những cái vị nào mà nó gọi là creditor, tức là những người nào mà đã công ty này có giữ cái cổ phiếu của họ hay là những cái crypto của họ đó, thì sẽ được trả lại gần như 100%. Wow, món tin vui. Ví dụ mua cổ phiếu của cái công ty FTX này, ví dụ như 1 triệu đi, có nhiều người nổi nổi tiếng celebrities cũng đã mua cái những đã bỏ tiền vào đây rất là nhiều thì họ sẽ được trả lại. Cái tin vui của sáng nay là tin này, thưa quý vị, bởi vì cái tổng số tiền mà công ty này cái công ty này giữ của cái creators là khoảng đến trên 11 tỷ, nhưng mà sáng hôm nay thì tòa án cho biết là cái tổng số tiền họ trả lại đó là họ cầm trong tay để mà trả lại cho người ta là trên 15 tỷ, khoảng 16 tỷ, 14 đến 14 tỷ rưỡi đến 16 tỷ. Mà tin vui, ví dụ như bây giờ họ nói là ồ khi tôi thiếu người ta giữ 11 tỷ nhưng mà tôi cầm 12 tỷ thì trả lại, tức là so với được khoảng 100%. Quý vị nào mà có trước đây thì cái công ty này có giữ tiền quý vị đó thì quý vị sẽ được trả lại để mà tin vui quý vị. Trong khi đó thì một cái bản tin về dầu thô đã giảm liên tục, sáng nay thì hay giảm khoảng trên 1% nữa, thì 70 mấy đồng xuống khoảng 70 mấy xu theo cái đoán trước của cái thị trường chứng khoán là như vậy. Cái market của dầu thô, tại sao mà hiện tại dầu thô đang giảm trong bối cảnh chiến tranh xảy ra 2-3 chỗ mà dầu thô lại giảm xuống ngay cái vùng Trung Đông nữa, cái việc do Thái lại Israel tùm lum, Israel rồi Hamas rồi tùm lum hết, nhưng mà tại sao dầu thô lại giảm như vậy? Cái lý do vì trong thời kỳ chiến tranh này thì có nhiều quốc gia họ bắt đầu inventory, tức là họ dự trữ dầu thô. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia bắt đầu dự trữ dầu thô lại. Trước đây họ bán, bây giờ họ giữ lại. Cái gì đơn giản đúng không? Họ bán ra thì dĩ nhiên là họ xuất khẩu ra, thì là khi giá cả nó cao họ xuất khẩu thì họ bán. Bây giờ thì họ giữ lại thì họ trong nước lại thôi, thì cái giá trị của dầu thô là đi xuống. Theo ước tính thì Dũng nghĩ nhưng mà khoảng 78 đồng cho một thùng dầu thô, thì xăng bây giờ chúng ta trả mua một gallon xăng thì khoảng 2 đồng 85 xu là cao nhất rồi, quý vị. Với cái giá trị này, nếu mà bị trả hơn thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà nó biết khoảng 78 xu này, mà tôi nghĩ là hôm qua được khoảng 4 ngày rồi, thì chờ thêm vài ngày tới như thế nào thì xăng chắc chắn xuống. Chứ không biết là sáng nay Costco, Basin Costco thì tôi biết là giá trị xăng là sẽ chính xác thì cỡ nào ha. Costco cái thành phố nào quý vị có Costco check cái giá nó. Nhưng mà khi mà dự trữ mà cái cuối tháng 4 đó là cái số xăng dầu dự trữ nhiều nhất, đứng cao nhất, nó gọi là surplus, dư thừa luôn, bắt đầu đi xuống. Nhưng mà theo cái report mới nhất của Morgan Stanley thì họ cho biết là quý vị hưởng những cái thời gian mà xăng nó xuống trong cái điểm này đó thì ok, nhưng mà thể đến mùa khoảng cuối tháng 5 thì xăng bắt đầu tăng trở lại bởi vì đi vào cái mùa hè, người dân Hoa Kỳ đi du lịch thì chúng ta hưởng được nhiều hay nhiều ha. Bản tin cái tiếp thì liên quan đến TikTok, quý vị. TikTok là công ty con của công ty mẹ là Biden. Thì Biden đã nộp đơn, đâm đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ bởi vì vi phạm cái quyền tự do ngôn luận. Cái vấn đề ở đây là chính phủ Hoa Kỳ không có lên tiếng nhiều, nhưng mà Biden nói rằng tại vì họ sẽ cấm TikTok, cái app này được lưu hành ở Hoa Kỳ, hay là người dân Hoa Kỳ sử dụng cái app này trong thời gian nếu khoảng, ví dụ nghĩ là chưa đến 1 năm, 6 tháng gì đó, đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, nếu mà cái TikTok này không bán lại cho một cái under một cái platform nào đó, ví dụ như Google mua lại, hay là Facebook mua lại, hay là Microsoft mua lại, thì sẽ bị ban vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều mà Biden cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm về cái tự do ngôn luận. Ok, cái vấn đề ở chỗ này, Hoa Kỳ không lên tiếng, nhưng mà nhiều người luật sư và điều cho rằng thấy là hoàn toàn chính xác. Biden thua thôi 99%, nhưng mà có thể thua cái kiện này đến 100%. Lý do như thế này. Hoa Kỳ không có nói là TikTok phạm cái từ ngôn luận gì đây hết. TikTok vẫn làm bình thường. Họ nói TikTok có thể, cái app, nếu mà tự vi phạm tự do ngôn luận, thì tại sao phải bán lại cho người khác? Đúng không? Phải dẹp luôn chứ, đúng không? Cái này bán lại cho người khác bởi vì cái lý do là TikTok sẽ làm Biden under control của chính phủ Trung Quốc, tức là họ nói về cái an toàn quốc gia ở đây. Nên theo những cái ý kiến bên lề của nhiều nhà gọi là về luật sư đó, thì họ cho rằng với một cái hình thức nào khác hay một cái lý do nào khác, có thể Biden sẽ thắng kiện. Nhưng đặc biệt về cái lý do về an ninh của quốc gia là Biden thua kiện 100%, bởi vì không có luật sư nào dám đứng ra bảo đảm cho Biden, ê, cho TikTok lên đi, tôi sẽ bảo đảm rằng an ninh quốc gia không sao hết. Không ông nội nào mà dám đứng ra làm điều đó hết. Bởi vậy thế nên thua 100%. Thí dụ như bây giờ, thí dụ ông luật sư nào gan lắm đi đứng ra bảo lãnh cho Binance hay TikTok đi vào tiếp tục lưu hành, hay là cái app đó vẫn tiếp tục làm sao cái tháng 1 năm 2025 đi. Một lần nào đó, ví dụ như hacker của đi vào lấy hết tiền người dân từ TikTok. Ví dụ, cái ông luật sư đó chịu trách nhiệm không? No, he cannot, đúng không? Thì có lẽ là, nên nếu mà nhìn ra đó, thì cái chuyện này Hoa Kỳ không cần nói, Hoa Kỳ không cần lên tiếng, Biden thua 100%. Nhưng mà có nhiều cái ý kiến bên lề đó rằng, có thể nào là Hoa Kỳ đang dành quyền lợi là cho những cái công ty của nước Hoa Kỳ, chẳng hạn như vậy, cái Facebook nè, hay là Instagram nè, hay là nhiều cái như là về Twitter vân vân, thì thật sự này nó cũng không đúng lắm, không chính xác lắm. Bởi vì tính là riêng của Hoa Kỳ nha, nếu mà globally đó là mỗi cái trang mạng xã hội như vậy có vài tỷ người sử dụng lần, thì mình cũng xin roll up lại là Hoa Kỳ không thôi. Cái TikTok là khoảng 170 triệu người dân Hoa Kỳ đang sử dụng, okay. Facebook là 194 triệu, nên cái sự cạnh tranh của nó rõ ràng là Facebook cũng hơn rồi. Rồi Instagram là 158 triệu, thua TikTok một chút xíu, Twitter thì 96 triệu. Nếu mà nói Hoa Kỳ đang cố gắng lấy lại cái quyền lợi cho những cái công ty hay là những cái trang mạng xã hội của Hoa Kỳ thì thật sự nó không đúng lắm, cái việc không đúng lắm nha. Nhưng mà nó có một phần nhỏ nào gì á, nhưng mà được gọi là một ná bắn hai chim luôn. 80% người Mỹ cho rằng đây là thời điểm mua nhà là không nên, và đồng thời có những ý kiến của những nhà gọi là chuyên gia về địa ốc thì họ nói đây là thời điểm mà chúng ta mua nhà là không có nên. Như những người thường nói, vì thứ nhất là tiền interest quá cao, thứ hai là tiền nhà vẫn còn, cái giá trị căn nhà vẫn còn quá cao, quý vị mua cũng được. Trường hợp nào chúng ta nên mua căn nhà? Thứ nhất, nếu vị đã bán một căn nhà nào đó ở bên California vài tỷ hay xin lỗi vài triệu, thì qua đây mua căn nhà vài trăm ngàn đô, chúng ta trả tiền mặt, đâu có mortgage đâu, ok, vẫn mua ok. Nhưng mà trường hợp chúng ta mua mortgage thì họ nói là hiện tại thì cái mortgage của nó là 7.30 mấy, có thể lên 8 chấm, nó quá cao đi. Nhưng mà trong tương lai có xuống không? Yes, bởi vì quý vị không cần đấu tranh, không cần nhiều công ty, nhiều những cái người mà xung quanh họ đang đấu tranh để giành lại, để kéo lại được cái giá của cái interest rate đi xuống, thì tại lắm, sớm lắm là cuối năm nay hoặc năm sau, nếu vị nào có thể control giữ được hay là có thể ở nhà mướn được để ngưng mua nhà thì ok. Thứ hai nữa, cái giá trị căn nhà vẫn còn rất là cao, nên khi ta mua căn nhà như vậy thì nó trả quá là nhiều. Bên giữa hai cái đó thì họ khuyên là chúng ta cũng không nên mua nhà bây giờ, để chờ từ từ khi mà cái interest rate nó xuống. Vì thấy là mốt không chấm mấy thôi gì đó, mặc dù thấy nó ít lắm đúng không, nhưng mà chúng ta nhân lên 30 năm đây có số tiền không phải là lớn, vài chục ngàn lần, tùy vài chục ngàn lần, nên việc cảm thấy từ từ đợi khi nào interest rate nó xuống một chút xíu, đồng thời cái nhà nó cũng giảm nhiệt một chút xíu thì ta mua nhà được. Nhưng ngoại trừ quý vị là bán nhà được tiền nhiều, mua cái nhà bằng tiền mặt, why not, đúng không, tôi mua được. Nên cái đó là họ nói là khuyên quý vị nè, hiện tại giờ thì nếu mua căn nhà mà trong khả năng quý vị mua căn nhà bây giờ và chúng ta nên chờ được thì chờ. Tại vì họ một cái đưa họ nói là cái payment của một căn nhà năm ngoái là trung bình là 2.184 đồng, năm nay là 2.200 đồng, tức là lên khoảng mấy chục đồng đó quý vị, tức là sẽ tăng lên theo thời gian, nó tăng lên. Trong khi đó thì một cái survey cơ chế đó thì nó là vậy thì trong thời điểm này bán nhà được hay không, và cái số trả lời là yes, hầu như là 100%, đây là cơ hội mà chúng ta bán nhà rất là good. Chẳng hạn như là bây giờ so với năm ngoái đó là 60% người ta bán nhà, thì bây giờ nó lên 70% cái số nhà bán ra thị trường. Vậy thì bán nhà nó trong thời điểm này thì better hơn là chúng ta mua một căn nhà, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng, 81% tuổi trẻ ngày hôm nay cho rằng làm việc 4 tiếng một ngày, xin lỗi, 4 ngày một tuần hơn là làm 5 ngày một tuần. Câu trả lời là yes and no. Họ cho biết rằng theo một cái survey mới nhất, khoảng trên 1.300 em, thì họ cho biết rằng từ tuổi 18 đến 34 đó, họ 84% nói rằng yes, nên làm việc 4 ngày trong một tuần. Thì thứ nhất là sức khỏe cũng được khỏe hơn, thứ hai được nghỉ ngơi nhiều hơn, là và cái productivity, tức là cái chất lượng sản phẩm mọi thứ nó sẽ tăng lên. Mà câu trả lời là yes and no. 84% là yes, 19% say no. Lý do thì thế này, tôi thấy rằng ví dụ cũng cũng ba phải luôn là yes and no. Tại sao ba phải? Ba phải đúng nha. Chẳng hạn như bây giờ quý vị làm trong việc làm một cái công ty về địa ốc, hay chúng ta làm trong công ty về computers, hay là về engineer, hay là về programming, hay là làm về accounting, chúng ta hãy làm 10 tiếng một ngày, no problem. Cái chuyện làm xong hết, dù đưa 100 hồ sơ cho quý vị, chia cho một tuần. Chúng ta không làm một tuần, chúng ta làm 4 ngày xong 100 hồ sơ đó, thì những ngày lại ta nghỉ. Một cái project đưa ra, khi hàng họ đưa một cái công ty nào đưa cho tuyển dụng một cái project, project này một tháng, thì Dũng thay Dũng làm một tháng 20 ngày, tức là một tuần lễ 5 ngày đúng không? Thì Dũng làm một tháng 10 ngày, why not? Miễn sao tôi xong cái project này thôi, đúng không? Thì không có quan trọng là phải làm một tuần lễ 4 ngày hay một tuần lễ 5 ngày, miễn sao cái project nó xong là xong. Nếu vị đã làm việc bởi về project, yes. Nhưng mà về service, no. Thì vị không thể nào nói là tôi bán một cái tiệm phở mở cửa 4 ngày, người nhân viên đến làm việc 4 ngày thôi, còn ngày thứ 5 nghỉ nhà. No, đúng không? Vậy thì ông sao biết rằng nếu mà làm việc 4 ngày hoặc làm việc 5 ngày cũng tùy theo cái công việc nào quý vị làm. Nên Dũng nghĩ là yes and no. Chẳng hạn như dùng social worker, những người làm cho chính phủ, không thể nào làm một ngày 4 được, một tuần lễ 4 ngày được quý vị. Tại vì cái service của họ người ta vẫn rất là cần, nên làm 12 tiếng có ai mà ngồi đó làm, đúng không? Nên cái service không thể nào làm một tuần lễ 4 ngày được. Nhưng mà những cái việc khác thì ok. Nên Dũng nghĩ là yes.
Xin trở lại thông tin. Dạ vâng, thì cái đó trong cái thời buổi bùng nổ thông tin này thì cái vấn đề lan truyền ra những cái survey, những cái nghiên cứu hay hoặc là những cái mà họ tìm lấy một cái đồng thuận thì phải gọi là rất là lẹ, thì dù cho 4 ngày hoặc là 5 ngày đi nữa thì cái đó là cái ý kiến của mình, còn cái chánh kiến thực sự của cái công ty thì họ cảm thấy một cái giờ làm việc đó dành cho cái chức năng đó nó có cần phải là 4 ngày hoặc là 5 ngày không, thì nói chung ra cũng vẫn còn tùy thuộc vào công ty mà thôi. Nói chung ra thì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng làm việc, dù trẻ hoặc là dù già nữa đi. Nếu mà các bạn trẻ thì hy vọng là quý vị cũng sẽ tích cực để mà làm việc nhiều hơn nữa, tích góp giống như là cha ông của mình, để có thể là sáng năm mình có tiền, mình khá khá chút xíu mình mua nhà, phải không bạn?
Đúng là như vậy. Nhưng mà thằng Tính cứ nghĩ đi, nếu mà truyền thông mà mình làm việc một tuần lễ mà 4 ngày chắc không được đâu ha. Mình nhìn là tuần lễ đến 7 ngày luôn anh ha.
Căng lắm.
Như cái đài radio là tuần lễ 7 ngày luôn đó.
Rất là căng thẳng lắm, quý vị thấy.
Không có nghỉ ngày nào ngoại trừ cướp tiền đúng không?
Dạ vâng, nhưng mà anh em của chúng tôi có thay phiên nhau để mình làm việc, chứ một người ngồi ôm hoài từ sáng giờ đến trưa đến chiều, chính bản thân người đó cũng bị căng thẳng đầu óc, mà chính bản thân quý vị nghe mà có một giọng hoài từ sáng đến chiều tối, quý vị cũng nản đúng không được quý vị? Và ông Tí Dũng.
Sao này đây lợi dụng thời cơ lên tiếng rồi.
Đúng phải, thì nó thực tế, cho nên tại sao mà giờ này người này làm, giờ kia người kia làm, ông Dũng thì lúc nào cũng buổi sáng, thưa quý vị. Đó, cho nên là đúng giờ thì mình nghe người đó, chứ suốt ngày mình ôm ra vô không cũng mệt lắm hả thưa quý vị ha.
Ngày đúng 3 món phải không?
Dạ, rồi. Đủ món, nhiều hơn 3 món. Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị bình an và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.